Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển tịnh độ cùng với các kinh khác. Khai thị sâu sâu, Tổ Sư Ứng Quang so sánh giữa pháp môn tịnh độ và kinh Lăng Nghiêm. Ông còn chưa hiểu rành rẽ cách tu tịnh độ, hãy nên lấy việc xem đọc, nghiên cứu tịnh độ làm chánh. Nửa ngày học giải, nửa ngày học hành, ngõ hầu rõ thấu độ đuôi, chọn không nghi hoặc mới được. Lăng Nghiêm chánh mạch hãy quan tinh đến, dẫu có đích thân thấy được Như Lai Tạng diệu chân như tánh, cũng chẳng thể liệu sinh tử được ngay. Thấy tánh là ngộ chứ phải là chứng, chứng rồi mới liệu sanh tử được. Nếu chỉ ngộ chưa chứng, dẫu chỗ ngộ cao sâu, mà nếu hai thứ kiến hoặc và tư hoặc chẳng thể nhanh chóng đoạn được ngay, thì chuyện luân hồi trong ba cõi quyết chẳng thể do đâu mà thoát lìa được. Nếu chẳng thông hiểu Lăng Nghiêm, nhưng tu pháp môn tịnh độ, ngửa tên lời Phật quyết định không nghi, tin chân thật, nguyện khẩn thiết, do tu thực hành sẽ quyết định được vãng sanh, làm người trong thế giới cực lạc. Huống chi hiện tại cõi nước nguy ngập, vẫn toàn trong lúc nguy hiểm, tinh thần hung hăng, làm những pháp vụ không cần gấp, mong được cái tiếng đại thông gia để thỏa thể diện. Đến nỗi chuyện tu của chính mình rốt cuộc chưa thành lãng mạn ư? Nếu đã tin chắc biết sâu xa pháp môn tịnh độ, thì có nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm và các kinh luận cũng chẳng ngại gì. Trước kia ông đã xin quan khai thị, quan gửi bộ văn sao cho, nhưng ông vẫn không thể xem trọn mỗi điều. Đương nhiên quan biết ông không biết đâu là chuyện thông thả, đâu là chuyện gấp gáp, cứ lăng mang bắt chước người thời nay nghiên cứu kinh Phật, chỉ muốn thành một bậc đại thông gia đó thôi. Bộ văn sao của quan văn tự tuy kém cỏi, vẫn có thể chỉ cho người khác đường lối tu trì. Ví dụ xưa kia đại trí lục sư thông hiểu sâu xa giáo pháp của Tôn Thiên Thai, nghiêm tịnh tỳ ni, giới luật, hạnh nguyện tinh thuần, trí lực rộng lớn, chỉ đối với tịnh độ chẳng sanh tín tưởng. Về sau do bệnh nặng mới biết lỗi trước, từ đó trở đi hơn 20 năm tay chẳng rời kinh, chuyên nghiên cứu tịnh độ, mới biết pháp này lợi ích siêu việt thù thắng, bèn dám đối chức mọi người xứng tánh phát huy tròn chẳng sợ hãi. Giống là đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm Phật, ông còn chưa nhận biết rõ ràng đường lối pháp môn này, lại chẳng bị thời hạn giảng giải kinh điển bức bách như vị giảng sư muốn chống đỡ môn đình. Cần gì phải nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm trước? Chẳng có chuyện biết đường về nhà là cấp bách. Những lời quan đã nói bất quá nhằm ngăn chặn chuyện sai, để khỏi phụ lòng gửi thư đến, chứ nào phải là đã thật sự hiển thị ý nghĩa trọng yếu của kinh Lăng Nghiêm. Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh theo đường về nhà, vì thế bảo 25 vị thánh trình bày túc nhân của chính mình, để chúng sanh đời mạt bất luận căn cơ thường trung hạ, đều dùng pháp môn niệm Phật của ngài thế chí, từ lời lời tha nhíp chọn sâu căn tình niệm tiếp nối, với lại niệm nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Đây chính là điều cư sĩ nên giúp sức. Còn chuyện chí tâm biện định cái thấy phó ấm siêu trượt, hãy đợi đến khi niệm đến mức tâm Phật bất nhị, tâm lẫn Phật cùng mất, tự chứng niệm Phật tam muội rồi hãy tin. Giống như Đức Thế Tôn cầm cành hoa giơ lên ca diếp mỉm cười vậy. Nếu không, vào biển đếm cát, đầu trống vắng, tâm mê muội. Kể chuyện ăn đếm của báu, chẳng đỡ đói rét. Người biết tốt xấu quyết chẳng coi thường lời tôi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chính Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Chí Châu, lá thư số 2. Khai thị số 7. Tổ sư Ấn Quang khai thị so sánh giữa pháp môn Tịnh Độ và kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm, nếu người không biết pháp Tịnh Độ đọc đến sẽ cho là công thuần bậc nhất để đạo phá Tịnh Độ. Còn người đã biết Tịnh Độ sẽ thấy kinh này là hướng dẫn tốt lành cho Tịnh Độ. Vì sao nói thế? Dùng tư lực để ngũ đạo khó lắm, còn vãng sanh Tịnh Độ lại dễ. Nhân quả của 10 pháp giới mỗi mỗi phân minh, nếu chẳng kỳ vào Phật lực, dù phá được 1-2 ấm vẫn có thể bị ma dựa, trở thành chúng tử địa ngục. Đã thế, 24 công phu viên thông, người bây giờ ai có thể tu tập được? Chỉ có niệm Phật như con như mẹ, hễ ai có tâm đều phụng hành được. Hễ tình niệm tiếp nối, bèn tự chứng được chánh định. Người biết tốt xấu đọc đến, có còn chịu chỉ kỳ vào tự lực, chẳng nương vào Phật lực hay chăng? Kẻ không biết tốt xấu thì ngược lại, chỉ muốn trở thành một bậc thông gia, không hề có cái tâm liệu sanh tử. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, lá thư số 7. Khai thị số 8. Tổ sư Ân Quang khai thị so sánh giữa pháp môn Tịnh Độ và Thiền Tông. Phòng tu hành dụng công vốn là vì liễu sanh tử. Nếu dụng công nhưng chẳng thể liễu sanh tử là vì chẳng chịu hành theo pháp có thể liễu được sanh tử. Há chẳng phải là gánh gai bộ vàng tự chuốc lấy vả hay sao? Tham thiền dù có đại triệt đại ngộ như Ngũ Tổ Giới, Thảo Đường Thanh, Trận Như Chiếc, Đoạn Nhai Nghĩa, còn chẳng thể liễu. Hễ thọ sanh lần nữa bèn bị mê mất, kém xa đời trước, huống hồ bọn ta. Vị hòa thượng ít tuy đã biết phương hướng của thiền môn, nhưng chưa vượt ra được giới hạn của Thiền Tông, nên chẳng thể làm cho các hạ lắng lòng niệm Phật. Ý ông cho rằng hễ ngộ ắt sẽ không có sanh tử để kích liễu, cũng chẳng có niết bàn để chứng. Nhưng chẳng biết rằng dầu có ngộ đến địa vị thấy không có sanh tử để kích liễu, không có niết bàn để chứng đắc, thì vẫn cứ ở trong sanh tử y như cũ, chẳng thoát ra được, chẳng thể chứng được niết bàn. Chúng sanh đời mạt cậy vào tư lực để đoạn hoặc chứng chân liệu sanh thất tử rất ư là khó. Huống chi ông đã quan sát nhất niệm rất vào chúng nào, thì phải luôn luôn quan sát niệm ấy đi về đâu. Ngoài trừ chuyện này ra, bất cứ điều gì khác cũng không quan tâm đến. Thật giống như truy tầm oan gia, chẳng chịu lãng ý một nháy mắt, kẹo nó trốn mất. Phải sao cho bắt được nó ngay khi đó, khiến cho nó tán thân mất mạng mới thôi. Nhưng ông nói rằng khi cái niệm ấy khởi lên đúng mọi cảnh giới, bèn bỏ toàn thể chuyện quan sát những cảnh giới ấy đi về đâu, cho rằng mọi cảnh giới đã hiện ra chính là do tâm đạt được, tức là chẳng biết những cảnh giới ấy đều do tịnh định mà phát hiện. Quả thật là chướng ngại cho sự tham thiền. Vì sao? Vì quên mất chuyện suy xét đến tận cùng, xem cái niệm này đi về đâu, tưởng huyễn cảnh là điều mình đạt được. Vả nữa, cảnh giới ấy còn sáng tạp những cảnh giới của bằng luyện đan. Trước đây các hạ đã từng dùng qua công phu ấy, nên nay do tình định chúng bèn hiện ra. Nếu chỗ đó là chứng đắc, ắt có mối lo sau này sẽ bị ma dựa. Các hạ chẳng biết vứt bỏ toàn bộ những chuyện ấy, vẫn cứ mong thường giữ được lâu dài. Do chẳng thể đạt được bèn bức rứt than thở, há chẳng phải là những việc làm con giao cho nó giữ gia nghiệp hay sao? Kinh Kim Cang dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tâm Kinh nói, soi thấy nguồn điều không, vượt hết thảy khổ ách. Tướng ấy của các hạ là tướng hay phi tướng vậy? Là ngũ uẩn hay không phải ngũ uẩn vậy? Nếu là tướng là ngũ uẩn thì đều phải bỏ đi, sao lại trân quý nó? Nếu nó là phi tướng, là phi ngũ uẩn, thì cái niệm để thấy còn chẳng thể có. Những cảnh tướng ấy do đâu mà có? Cổ nhân nói, người học đạo chẳng hiểu lẽ chân, điều là vì từ trước chẳng hiểu được thức thần là cái gốc của vô lượng kiếp sinh tử. Người ngu cho đó là con người sẵn có của mình. Câu nói đó chính là món thuốc mầu nhiệm thật thích hợp để trị chứng bệnh của các hạ vậy. Hạ có nên vận động đem ý mình để thâm thiện ư? Hãy nên ngay trong lúc một điểm khởi phải quan sát xem ý niệm ấy đi về đâu. Chẳng dốc sức vào đó thì sai chỉ hào ly lật đi ngàn dặm, lại còn cho đó là đất, há chẳng quá đáng buồn hay sao? Tuy thế, quan chẳng phải là thiền khách, chọn chẳng dùng thiền học để dạy người. Đây chẳng qua là vì các hạ không biết kinh nào là tà chánh đúng sai, nên mới khổng ngang biện luận phân tích đôi chút. Nếu các hạ muốn dựng cao cờ xí nhà thiền, lấy đại triệt đại ngộ làm chuyện chính yếu, hãy nên thâm học với những bậc đại lão trong thiền tông. Nếu nói tôi trong một đời này quyết định phải liễu sanh tử, thì xin hãy đem ý niệm tham thiền vứt ra ngoài đóng dương đại hải, y theo pháp môn tịnh độ sanh tính phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nương vào Phật tự lực chắc chắn sẽ được mãn nguyện. Nếu chẳng y theo pháp môn tịnh độ thì tất cả những gì đã tu trì đều trở thành phước báo nhân thiên và nhân duyên để đắc độ trong tương lai mà thôi. Muốn liệu sanh tử khó thể mộng thấy được. Muốn biết nguyên do của thiền và tịnh mà không xem rộng khắp các sách thiền tịnh sẽ không thể nào hiểu được. Dẫu có thể xem rộng khắp, nhưng nếu không có mắt chọn lựa pháp, cũng sẽ thành dỗ nhìn biển cả thở than, mịt mờ chẳng biết về đâu. Do vậy hãy chuyên đọc các chức thuật tịnh độ. Những các chức thuật về tịnh độ rất nhiều, người chưa nhập môn khó nắm được cương yếu. Tìm lấy một tác phẩm những người tiến vào chỗ thù thắng, phân tích minh bạch giới hạn giữa thiền và tịnh, Phật lực và tự lực, không gây nghi ngờ chê ngại, ngôn ngữ đơn giản rõ ràng, nghĩa lý bình thường thực tế, là hướng dẫn ban đầu để nghiên cứu các chức thuật của cổ đức, thì có lẽ là bộ Ấn Quang Văn Sao chăng? Xin hãy lắng lòng nghiên cứu, ắt sẽ tự biết. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Vạn Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hà Hòe Xanh. Khai thị số 9. Tổ sư Ấn Quang khai thị so sánh giữa pháp môn tịnh độ và mật tông. Cư sĩ Vương Hồng Nguyện tuy sùng tính mật tông khá có hiệu nghiệm, nhưng lúc đầu do nhận lầm tin tức nên mới mắc lỗi, chưa đắc bảo là đắc. Về sau do đọc nhiều giáo điển mới biết mình sai lầm. Lại thêm hiện thời tuy công phu đắc lực nhưng hư họa bốc lên, không cách nào chỉ được. Do hai điều này, quan nhận định rằng một pháp mật tông chẳng thể độ khắp ba căn, chẳng bằng tịnh độ ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng. có thể nói là ông ta sư đạo có linh căn kiến địa cao siêu, mà còn hiểu lầm, cũng như mắc bệnh chẳng biết đối trị, thì biết người đời do chẳng bằng ông ta sẽ thành ra như thế nào rồi. Ông ta cho là mật tông vực trời hiện giáo, dẫn đủ mọi ngôn luận để biện bác, nhưng Phật không hai tâm, cũng không hai pháp, muốn đề cao mật tông nhưng chỉ luận về những chỗ cao siêu của mật tông. Bởi xét về mặt chứng đắc thì chỗ mầu nhiệm của mật tông và chỗ mầu nhiệm của hiện giáo giống như nhau, dù có muốn suy tôn thì thật ra vẫn ngang như nhau. Lời luận của ông ta là ước theo giáo pháp bỏ sót căn cơ, hoặc ước theo chỗ lợi ích cho từng căn cơ mà luận giáo. Bởi khi lý nhưng chẳng khi cơ thì không thể cảm ứng đầu giao, nghĩa là thuyết pháp chẳng hợp với căn cơ thì chỉ thành lời nói suông. Đại ý là như vậy. Những gì Quang nói đa số là lặp đi lặp lại, lại thêm một lực chẳng đủ. Những thứ từ nói chung không như lại bản nháp. Hai câu nói, một vị bao gồm hết thầy vị, từ cặn đến sâu, hành tướng vẫn phải luôn rõ ràng như thế. Viên Dung chẳng chơi ngại gì đến việc vũ thi, rất thích đáng. Bởi lẽ Viên Dung chính là Viên Dung nơi việc hành bố thí. Nếu không hành bố thí sao nói là Viên Dung được? Hành bố thí chính là hành bố thí nơi Viên Dung. Nếu không Viên Dung thì sự bố thí ấy sẽ thành sinh diệt, biện thuộc đế lý tiểu thừa, chẳng phải là cái đạo bao gồm nhân thấu triệt quả. Trích dẫn Ân Quang Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2, thư gửi cư sĩ Từ Uy Như, lá thư số 5. Khai thị số 10. Tổ sư Ân Quang khai thị so sánh giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Trong phần giải quyết mối nghi về quyền, thật, tiệm, đốn của sách Tây Phương Lộ, tức con đường Tây Phương, trước hết phải giảng rõ bốn chữ quyền, thật, tiệm, đốn, rồi mới luận đến niệm Phật tham thiền là quyền hay thật, là tiệm hay đốn, thì mới chọn chẳng bị nghi ngờ nghĩa lý. Quyền có nghĩa là Như Lai thuận theo căn cơ của chúng sanh bày ra phương tiện khéo léo. Thật có nghĩa là Phật ăn theo những nghĩa chính tâm Ngài đại chứng mà nói. Đúng là chẳng cần theo thứ tự thẳng tắc mâu chống, hãy vượt khỏi liền chứng nhập ngay. Tìm nghĩa là dần dần tu cao lên, chứng nhập theo thứ tự, cần phải tốn nhiều đời nhiều kiếp mới có thể đích thân chứng được thật tướng. Những kẻ tham thiền nói pháp tham thiền chính là pháp chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, do vậy thiền là thật là đốn. Nhưng chẳng biết tham thiền dù có đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh mới chỉ là thấy được vị Phật lý tánh sẵn có trong tự tâm. Nếu là căn tánh đại Bồ Tát thì hãy ngộ biện chứng, tự có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vượt thoát khỏi tam giới. Từ đấy thượng cầu hạ hóa, dùng đó làm nền tảng để trang nghiêm cả phước lẫn huệ. Loại căn tánh này nếu luận trong số những người đại triệt đại ngộ thì cũng phải cả trăm ngàn người mới có được một hai. Nếu căn khí kém hơn dù có thể dịu ngộ, nhưng kiến tư phiền não chưa thể đoạn trừ thì vẫn ở trong tâm giới chịu sống chịu chết. Đã bị sống chết thì từ ngộ thành mê sẽ nhiều, từ ngộ vào ngộ hiếm lắm. Do vậy tuy pháp này là thật là đúng, nhưng nếu không đúng người cũng sẽ chẳng được hưởng lợi ích thật sự nơi thật nơi đúng, vẫn trở thành pháp quyền tiệm mà thôi. Vì cớ sao? Do cậy vào tự lực. Nếu tự lực 10 phần đầy đủ thì còn may mắn nào hơn? Hễ kém khuyết một chút sẽ chỉ ngộ được lý tánh, chẳng thể đích thân chứng được lý tánh. Ngày nay kẻ đã triệt để ngộ còn khó kiếm được, huống gì người chứng được điều họ đã ngộ. Một pháp niệm Phật thông trên thâu dưới, vừa là quyền vừa là thật, vừa tìm vừa đốn, chẳng thể phê phán bằng giáo lý thông thường. Trên đến đặng giác Bồ Tát, dưới đến trụng tánh A Tỳ đều nến tu tập. Đây gọi là thông trên thấu dưới vậy. Như Lai vì chúng sanh thuyết pháp, chỉ muốn cho hết thảy chúng sanh liễu sanh thoát tử. Các pháp môn khác bậc thượng căn có thể giải quyết kể trong một đời này, kể hạ căn bao kiếp vẫn khó thành được. Chỉ có mình pháp này, bất luận căn tánh nào đều vãng sanh Tây Phương, liễu được sinh tử ngay trong đời này. Thẳng trống như thế đó há gọi là tìm được ư? Tùy căn cơ nhưng chẳng phải là loại căn cơ như trong những pháp viên đốn thông thường, nên có vẻ giống như tìm. Nhưng oai lực của pháp môn này nằm ở chỗ thề nguyện của Như Lai, khiến cho những căn tánh hèn kém mau được đại lợi ích. Lợi ích ấy hoàn toàn do cậy vào Phật tự lực. Phàm những kẻ gián thiền, nếu chưa nghiên cứu tịnh tông, không ai chẳng miệt thị tịnh độ là thiến cận. Nếu nghiên cứu tịnh tông sâu xa, ác sẽ tận tâm kiệt lực hoằng dương, há còn chấp chức vào những biện luận sai lầm, quyền, thật, tiệm, đốn để tự lầm người nữa ư? Niệm Phật phải khéo phát tâm, tâm là chủ của sự tu trì. Nếu hợp với tứ hoàng thệ nguyện thì niệm một câu Phật hiệu là một chuyện lành, công đức vô lượng vô biên. Huống chi ba nghiệp thân khẩu ý luôn chú trọng lấy niệm Phật để lợi sanh. Nếu tâm chỉ cầu tự lợi, chẳng muốn lợi người, tuy làm nhiều việc nhưng đạt được công đức. Huống chi lại đều thêm ý niệm khinh loát người hại người, cũng như cái tâm khoác lác tự kiêu, thì cái tâm niệm Phật điều thiện đã làm ấy cũng chẳng phải hoàn toàn là không có công đức gì. Nhưng thực ra trong trăm ngàn vạn ức phần chỉ đạt được một phần hay nửa phần. Nhưng cái lỗi ác niệm cũng chẳng nhỏ nhoi đâu. Vì vậy người tu hành đều phải khéo phát tâm, chứ không đến gì người niệm Phật. Nếu ước theo thật nghĩa rút ráo để cật vấn, chuyện lấy bỏ, thì tức là chẳng biết rút ráo không lấy không bỏ chính là chuyện sau khi đã thành Phật. Nếu chưa thành Phật thì trong khi ấy đoạn hoặc chứng chân đều thuộc về lấy bỏ. Đã chấp nhận đoạn hoặc chứng chân là lấy bỏ thì sao không chấp nhận chuyện lấy bỏ trong việc bỏ đông lấy tây, lìa cấu lấy tình? Nếu trong pháp tham thiền lấy bỏ điều sai thì trong pháp niệm Phật lấy bỏ là điều là đúng. Bởi một đằng chuyên suy xét tự tâm, một đằng kiêm nhờ Phật lực, những người chẳng xét đến duyên do của pháp môn, lầm lẫn dùng pháp tham thiền để phá pháp niệm Phật, tức là dùng sai ý nghĩa. Chuyện không lấy bỏ vốn là đề hầu, nhưng người muốn niệm Phật cũng chẳng lấy bỏ thì lại thành độc dược. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cừu, khát uống đối ăn, chẳng thể chán nghịch mà cũng chẳng thể cố chấp. Chỉ chọn lấy những gì thích nghi sẽ có lợi, không có gì tệ hại. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, lá thư số 2. Khai thị 11. Tổ sư Ấn Quang khai thị so sánh giữa Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Cách tóm gọn bộ văn sao hú bài đều nên làm sao cho hợp lý. bởi thư quan đã viết đều chỉ nhằm cho một người nào đó. Nếu phổ cập đại chúng thì phải chọn không có chỗ cho ngày nào mới khỏi chút lấy lời dèm chê. Những chỗ chỉ trích những thứ cùng phòng của bọn con cái của ma nên dùng cách trình bày tóm lược sao cho phù hợp với văn thể. Những này đa phần môn đồ thiền tông chẳng biết thiền, nếu chẳng chia ra những hình tích thật sự đâm đặc đồn thổi của bọn họ, môn đồ thiền tông sẽ cho là quan bán thiền. Ngay cả đối với bài tông giáo bất nghi hỗn lòng luận, tức là luận về tông và giáo chẳng nên sang trộn, bọn thiền giả cũng chẳng hiểu tông phong, cũng cho là bán thiền. Kiến thức của độ chúng nhà thiền đa phần đều là như thế, cho nên pháp thiền mới bị suy sụp sát đất. Gần đây Phật pháp lưu thông, cư sĩ Vương Hồng Nguyện ở Triều Châu rất ham mật tông, y theo đó tu trì hơi có hiệu nghiệm. Đối với các tôn khác tuy chưa thông tỏ hoàn toàn nhưng đã mon men ngoài bờ rào. Ông ta dịch cuốn Mật giáo cẩn yếu của Nhật Bản rồi in ra gửi cho tôi 2 bộ. Nay tôi gửi cho ông 1 bộ, mong ông tùy hỷ. Nhưng ông là người hoằng truyền mật tông nên thiên về đề cao mật tông, ước theo giáo mà luận cố nhiên chẳng chân ngại lớn lao gì. Nhưng nếu xét trên pháp môn tịnh độ độ khắp 3 căn, thuyết giáo tương ứng với căn cơ mà luận thì cố nhiên khác hẳn nhau. Những điều Vương Hồng Nguyện đã viết trong thư gửi đến đều là ước theo giáo bỏ sát căn cơ. Quan gửi thư cho ông ta ước trên căn cơ để luận sự lợi ích của giáo pháp, tuy chẳng phù hợp nhưng cũng không chí nghịch cho lắm. Người ấy đã ngoài 40 tuổi, nếu lại nghiên cứu hơn 10 năm nữa cũng có thể trở thành bậc đại thông gia. Còn như Thanh Văn chuyển xoay tiểu quả họ đã chứng để hướng về Như Lai đại đạo, tuy là đúng tiệm sai khác nhưng những địa vị theo thứ tự trong khoảng giữa ấy bất tức phải dẹp mất. Đại bàng hệ cất cánh bèn 79 vạn dặm, cũng là từ thấp bốc dần lên cao. Dao bén chặt một giác đứt ngàn tờ giấy, cũng là từ 1 đến 1000. Đốn giáo chỉ ước trên mặt đốn mà nói nên không có địa vị thứ tự, nhưng trong chỗ không có địa vị thứ tự ấy chẳng chứng ngại chuyện có địa vị thứ tự rành rành. Nếu khác với tiệm thì tiệm chẳng phải là tiệm như trong đốn giáo nói, mà đốn cũng chẳng phải đã đốn như trong tiệm giáo. Hai pháp phán định khác biệt chọn chẳng tương tức, chỉ nên dùng thật nghĩa để lập ngôn, chẳng nên dùng cách biểu hiện tiệm đốn làm căn cứ, thì Phật pháp pháp nào chẳng thông với nhau. Vương Hằng Nguyện luận về mật tông cũng là dùng những lời lẽ biểu thị hoằng dư mật tông để luận. Do vậy biết là ông ta vẫn chưa hiểu biết ý tục cùng trong giáo pháp Như Lai là phải khế cơ. Căn tánh là hắn cũng không nhất định. Có người hồi tiểu hướng đại bèn vượt lên, chứng ngay vào địa vị sâu. Có người tiến lên từ từ, dù đúng tìm sai khác nhưng vị thứ vẫn rành rành, tờ hồ chẳng sai khác gì lớn. Tùy loại hiện thân trong 10 phương thế giới, bậc sư trụ trong viên giáo đã làm được như vậy, không chạy qua các địa vị thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng vân vân, thì chỉ có bậc đã thành Phật rồi thì hiện làm La Hán mới có thể như thế. Nếu là thật chứng, tức thật sự là bậc La Hán hồi tiểu hướng đại, e rằng không có bằng lãnh ấy. Nếu có thì các Bồ Tát thuộc những địa vị thập trụ, thập hành, thập hồi hướng đều thành hạng người độn căn, không có gì kỳ lạ cả. Có lẽ ấy chăng? Lìa đốn nói tìm, lìa tìm nói đốn, lìa giáo nói tông, lìa tông nói giáo, đề cao mật tông, biệt thị hiện giáo đều đáng gọi là gã phát gỗ, chỉ thấy được một bên mà thôi. Khéo hiểu Phật pháp thì pháp pháp lưu thông, nếu không pháp nào cũng gây ra chướng ngại. Quan thật là kẻ thấy ít nghe ít, những ước nghĩa ước lý mà luận thường dụng thông như thế, chọn chẳng có hai đạo lý. Ý kiến hèn mòn của tôi là như vậy đó, chẳng biết các hạ nghĩ như thế nào. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2, thư gửi cư sĩ Từ Uy Như.